Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 5 tây tháng 10 năm 2024, tổng cộng là 46 bạn đạo. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là Đạt Pháp. Đạt Pháp, Đạt Pháp chân hành quy nhất bổn, bình tâm xây dựng triển chân hồn, quý thương trời Phật hành chung Pháp, khai triển chân hồn chẳng ác ôn lương sĩ hành. Rồi, Đạt Pháp có nghĩa là cái gì? Ai có ý kiến?
Bây giờ đóng góp anh bảo
Yeah.
thì hai cái đạo pháp này thì tuần vừa rồi á thì cũng thầy cũng có giảng hai cái đạo pháp trong cái câu là quý tưởng trời cao tâm đạt pháp á, anh cũng có giảng qua. Thì giờ con vô nhắc lại là thầy giảng đạt pháp là sao. Đạt pháp tức là dứt khoát, tức là chọn một con đường để đi á. Rồi thì làm sao mới đạt được đạt pháp, làm sao mới đạt pháp, thì muốn đạt pháp á, thì phải dứt khoát thiền trong thanh tịnh. Rồi cái thứ hai nữa là phải thật tâm tu thì mới đạt pháp. Điều thứ ba là phải tận hiếu tận trung thì mới đạt pháp. Rồi điều thứ tư nữa, vừa rồi câu câu kệ câu câu thơ là quý tưởng trời cao tâm đạt pháp, đó là thì vừa rồi mình mới học xong đó anh Bảo. Vô nhắc lại thì anh giải thích thêm về cái đề tài đạt pháp này.
Cảm ơn chị Dung đã nhắc lại những cái gì mình đã học để coi cái gì này mình phát triển thêm cái chữ đạt pháp này nha. Bây giờ sau khi mà mình đào sâu thêm á thì mình mới nói đạt pháp, đạt đạo hay là thành đạo nó cũng như nhau, nó cũng phải trở về với cái sự thanh tịnh, là trở về cái vị trí của một vị Phật, trở về không giới thì lúc đó mới gọi là đạt pháp. Thành ra cái từ khác nhau nhưng mà cuối cùng cũng là như nhau thôi. Hồi xưa mình không hiểu, mình thầy cũng ít có cắt nghĩa về cái chữ đạt pháp, đạt đạo, thành đạo rồi đạt pháp, mấy cái đó nó đều giống nhau hết, nó không có cái gì khác hết trơn. Tại vì đạt pháp là mình mượn cái pháp mình đi tới vô cùng đó, mình trở về với cái nguyên lai bổn tánh của mình đó. Mình trở về với gốc gác của mình đó là mình đạt pháp, mình đi tới cùng, phải bước qua cái giai đoạn của ông Phật. Thành ra ông Phật cũng nói là nhân nhân giai thành Phật, ai cũng có thể thành Phật được hết đó. Là ai cũng có thể đạt pháp được hết, nhưng mà phải dày công tu luyện nó mới hành pháp tu luyện nó mới có được cái đó, chứ không phải tự nhiên mà nó có khả năng, nhưng mà đòi hỏi cái sự dày công như ông Phật vậy đó thì mới đạt pháp, chứ không phải là ai cũng có khả năng nhưng mà phải hành tới đúng mức thì nó mới đạt pháp, còn mình hành chơi chơi thì không bao giờ đạt pháp. Để coi có thể cho các bạn nghe cái gì không.
Quy nhận thức thanh lời giúp tâm khai mở giúp đời an thương. Chúng ta quy là trở về con đường cũ xa xưa, nhận thức thanh lời thấy rõ con đường thanh nhẹ, trong đó có ta và ta đã từng ban lời thanh nhẹ. Ngày nay chúng ta đã phản lấy ta, lấy cái sự ác độc mà phản lấy sự thanh nhẹ của chính mình, giúp tâm khai mở mà giúp đời an thương, giúp cái tâm của chúng ta khai mở, giúp tâm của chúng ta an lành thì chúng ta ảnh hưởng được chúng sanh, giúp đời an hướng. Lục căn lục trần nó phải đồng theo chủ nhân ông, hướng thiện thay vì làm điều ác, tranh đua hậu quả khó lường, một lòng nhịn nhục mới tường giả chân. Tranh đua thì cái hậu quả khó lường lắm, chúng ta tranh chấp một việc gì là phải có hậu quả đến với các bạn. Xong thấy bậc thắng rõ ràng, nhưng mà rốt cuộc bạn có cái bệnh, cái tâm bệnh vẫn còn, tim gan tỳ phế thận của bạn không có ổn thỏa thì tương lai nó mới sanh cái bệnh. Cho nên tôi đã thường nói bệnh do tánh sanh. Chúng ta hơn người thiên hạ một tấc là chúng ta phải đau đớn một tấc, mà chúng ta hòa với thiên hạ thì chúng ta được tiến và thiên hạ được vui. Một lòng nhịn nhục mới tường giả chân, chúng ta một lòng nhịn nhục để hiểu, nhịn nhục để minh, nhịn nhục để thấy cái tội trạng của chính mình, thấy đó là những người nào đến kích động chúng ta là bề trên đang giáo dục chúng ta mà thôi. Mơ tưởng giả chân, biết cái gì thật cái gì giả, chửi cha mắng mẹ họ, nhưng mà những cái lời đó mà phân tách ra cũng có nghĩa lý gì. cũng chả được, chúng chả phải là giận, chính chửi họ là chửi mình, mà ghét họ là ghét mình. Người giận đó run rẩy chứ người nghe đâu có run rẩy, mà chửi họ họ cũng không nghe, họ bỏ ngoài tai, thì chính cái người mà chửi họ là người đó bệnh bệnh trước hơn người kia. Lòng thành thực hiện keo sơn, gắn liền trời Phật không sợ không mê. Đó, chúng ta lòng thành thực hiện keo sơn, chúng ta dính liền với trời Phật, vì tâm chúng ta do trời Phật bảo trì và sáng tạo chúng ta xuống thế gian, thì chúng ta phải gắn liền với trời Phật. Và trời là ta, Phật là ta, không còn không 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 sờn không mê, là không có bao giờ mà chúng ta bỏ trời Phật, và không có bao giờ chúng ta đắm chìm trong sự mê nữa. Không thành tự nguyện trở về, tâm thành tự nguyện trở về, quy không đặt pháp mà bơi bê chẳng còn. Tâm chúng ta thành, chúng ta thật thà với chính ta là thành, tự nguyện trở về. Phải trở về đâu? Trở về cái không. Trong lúc chào đời chúng ta là không, quy không đạt pháp mà bối bê chẳng còn. Chúng ta trở lại cái không của chúng ta là vô tư, thanh nhẹ, thì chúng ta đạt pháp. Trong sự bối bê hướng ngoại tranh chấp bày vẽ, trói buộc tâm thức của ta và là tạo động cho bên ngoài nữa.
Rồi, ở đây thầy nói làm sao mà đạt pháp.
Nói tâm thành tự nguyện trở về, trở về cái không.
Duy không mới là đạt pháp. Duy không mới là đạt pháp. Mình trở về cái bản chất vô tư thanh nhẹ của mình lúc ban đầu ấy, là mình trở về cái gốc gác của mình ấy. Trở về cái bản chất hồn nhiên và tự nhiên vô tư thanh nhẹ của mình lúc ban đầu ấy, là trở về cái không ấy. Tại mình từ không tới đây mà, thì lúc đó mới gọi là đạt pháp. Rồi tự nhiên mình đi đi cái cuộc hành trình mình đi gần tới cuối rồi đó, tới đó mình quy không rồi đó, rồi mình chỉ chờ hội nhập với Thượng Đế thôi là xong, phải không? Rồi đi hết cái hành trình của mình đó mới là đạt pháp, thì cũng như đắc đạo vậy thôi. Đạo là sự yên bình, đắc là hiểu được cái sự yên bình, là mình phải đạt tới cái yên bình mới hiểu được cái sự yên bình. Nhưng không thì ra cái chữ này nó bây giờ mình đào sâu là mình thấy nó cũng giống nhau thôi, không có gì khác. Cái người đời thì tranh chấp thì đương nhiên là phải có hậu quả rồi. Hậu quả là mình lãnh trước, mình tranh chấp là cái hậu quả mình lãnh trước, mình mang cái tâm bệnh. Mình hơn người ta một tấc là mình đau đớn một tấc. Mình chửi người ta, người ta chuyện ngoài tai, người ta bỏ ngoài tai, người ta không nghe. Mình là người nghe trước, mình là người run rẩy trước. Là cái gì mà xấu á, mình làm cho người khác á, là mình lãnh trước chứ không phải người khác lãnh trước. Mình chính là người lãnh chắc, người kia chưa chắc gì họ lãnh, mà mình là người lãnh chắc. Thành ra tại sao mình phải tu trở về gắn liền với trời Phật, lòng thành thực hiện keo sơn. Keo sơn là cũng như keo vậy, nó dính, thực hiện mà dính liền với trời Phật, không bao giờ bỏ trời Phật, thì mình mới đi đi tới cùng được. Mình không có dính với đời mà mình dính với trời Phật, hai cái khác nhau ha. Mình thì nhiều khi mình bị dính với đời nhiều quá, đời nó thu hút mình dễ quá, lôi cuốn mình rất là dễ, dễ bị động. Còn trời Phật dễ mà nó khó dính hơn. Mà mình phải có cái lòng thành, mình thực hiện như thế nào để dính liền với trời Phật, thì lúc mình mới mong trở về với cái sự thanh nhẹ được. Nếu không có mình cứ bị cái sự trần trược nó lôi cuốn ở dưới thế gian này ngoài. Còn gì nữa nha?
Thì như nhiều người cũng cho rằng thầy đã đạt được đến cái sự đại giác ngộ, và thầy cũng đã là một cái bậc có thể nói rằng như Phật rồi. Nhưng mà trong cái đời sống vật chất thường ngày của thầy, thì thầy có những cái thắc mắc cũng như người thường. Bởi vì một số bạn đạo tưởng rằng một vị Phật thì phải biết tất cả mọi việc trong thế gian, thì cần gì phải hỏi hay là gì cần gì phải thắc mắc. Mà tại sao một mặt thì người ta nói rằng thầy là Phật, cho rằng thầy là đại giác biết đủ hết, mà một mặt khi thì thầy hành động thường thì có thầy có những cái mà thầy không biết như người thường, Vậy thì phải giải thích như thế nào để mà cho nó hợp với sự thật?
Đó là sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng cái tính chất của con người từ trượt đi tới thanh. Người ta đã đề cao ông Phật là cái ông biết tất cả. Nhưng mà ở thế gian với cặp mắt và sự di động của người thế gian, thấy ông Phật là cái thằng ngu ngồi một xó, ngồi một chỗ mà thôi. Nhưng mà cái chuyện ở thế gian, họ sẽ cho thế gian là biết nhiều hơn ông Phật, khoa học biết nhiều hơn ông Phật, cái gì cũng hay hơn ông Phật. Nhưng mà ông Phật á, ngược lại những người tu muốn làm ông Phật á, tưởng ông Phật là hay hơn hết. Nhưng mà rốt cuộc con người phải đi về con đường ông Phật, là phải ngồi im một chỗ trong thanh tịnh ngu muội không biết gì mới kêu bằng đạt pháp. Mà cái ngu muội đó là không phải ngu muội như thế gian sân si buồn tủi, nhưng mà cái ngu muội đó là cái ngu muội đó hòa đồng trong tâm thức mà người phàm không thấy. Quyền vi làm việc với viền quyền vi thanh nhẹ, khai thông và cứu độ từ giây từ phút, và phân thân để làm việc từ giây từ phút. Rồi nếu bây giờ chúng ta muốn tu, muốn dẫn con người ở trong khám mà ra khỏi cái nhà tù, mà nếu chúng ta nói rằng ta là Phật, thì chừng nào chúng ta mới dẫn được cái đám người đó từ ở đó mà ra? Thì chúng ta phải hòa đồng, phải sống không có dị biệt. Và phải nhiều khi chúng ta phải đề cao cho người thế gian thấy rõ rằng người giỏi mà. Phải cho người thấy người giỏi, người mới thích thú làm người. Được từ cái giỏi của người, người lại thấy có cái dở, mình mới trao cái chìa khóa chân lý cho họ. Cho nên những vị Phật xuống thế gian và đi dạy giáo hóa chúng sanh tu, ai cũng là cho là Phật là hay giỏi, nhưng mà Phật xưng ta là khùng. Nghe khùng nói đấy thì các bạn đang sống với thằng khùng mà thôi. Nhưng mà cái thằng khùng đó các bạn thấy thích thú hơn, ổn định hơn. Nếu các bạn được khùng như nó thì các bạn thấy nó nhẹ nhàng và sung sướng vô cùng. Một chút ý thức, một chút trong tâm thức của các bạn được mở ra, thì các bạn bắt thấy rõ cái đường lối để đi về nát bàn, tự chủ, thanh tịnh, không động. Mà đã học đại từ bi thì phải hòa đồng với các giới, phải sống trong ngu muội như Thượng Đế đã ngu muội với chúng ta. Thượng Đế đã xảo láo với chúng ta, Thượng Đế đã cuộc khôn ngoan với chúng ta, và Thượng Đế ở trong đó cũng có cái ngu cũng như chúng ta. Thì để cho chúng ta thấy mọi trạng thái là ta, rồi ta mới hòa tan trong mọi trạng thái mới kêu bằng định. Cho nên một khi bề trên chuyển động, một người thanh nhẹ, một người cha học khôn ngoan hơn các con. Nhiều khi đồ chơi của các con cha biết, nhưng mà cha phải hỏi con dạy cha có thể cách nào để hiểu con nó nhớ không, để hiểu sự sáng suốt của nó thế nào, và nó có bị lệch lạc bởi ngoại cảnh không. Cho nên mỗi mỗi hành động của người tu ban lại cho người trần gian, nó phải đứng sát một bên và truyền cảm cho nó, mới là thực chất của người tu trong động loạn đi tới sự thanh tịnh. Chứ không phải nói ta đây là một vị sư chỉ nói chuyện cao siêu và không nói chuyện trần. Cho nên tất cả chúng ta từ trong cái ngu mà ra. Tôi đã thường nói khoa học từ trong cái ngu mà ra, văn minh hiện tại cũng từ trong cái ngu mà tìm ra, và hiện tại vẫn còn trong ngu và đang khao khát để giải quyết sự ngu hiện tại của cả nhân loại thế giới. Cho nên cái sự học tu tịnh thì mọi giới đều giới mắt phàm phân là khác nhau, còn bề trên trong cái thanh tịnh chuyển hóa xuống thì thấy việc làm đều là ban bố tia sáng cho mọi nơi mọi nơi. Nếu không hỏi họ, họ không có trụ tâm. Mà khi họ không trụ tâm thì cái điển của mình muốn bố thí cho họ khó khăn. Cho nên một khi có một việc gì, nhiều khi tôi cũng không, xin lỗi các bạn, tôi cũng biết, nhưng mà tôi là cũng phải ngu hỏi các bạn thế nào giúp đỡ tôi. Mà trong đó tôi lại cũng có một cái chuyện làm của tôi đối với các bạn. Thì cái chuyện đó rồi một ngày nào đó rồi mình gặp ở trong cõi quyền vi rồi thấy nè, anh đã giúp tôi rất nhiều. Lúc đó quỷ hơn.
Rồi, ở đây thầy nói làm sao mà đạt pháp? Có một chỗ thầy nói đạt pháp á, có ai bắt được không? Thầy nói làm sao mà đạt pháp? Thì nếu trở về ngu như ông Phật á, ngồi thanh tịnh á, thì mới đạt pháp. Trở về ngu như ông Phật ngồi thanh tịnh một chỗ vậy đó mới là đạt pháp. Thì rốt cuộc thì cũng phải trở về sự thanh tịnh thôi.
Cho nên những người ở thế gian đó có gặp những người quyết tâm tu và đạt được một cái pháp tràng có thể thông cảm trời đất và truyền giải cho mình, phải dùng cái thanh để hướng thụ, để hưởng thụ những lời giáo lý, rồi mình phải trở về và thức tập. Mình nhờ những cái giáo lý này mình mới đánh thức tâm hồn. Thì mình mượn giáo lý, bây giờ mình cố gắng tu để một ngày kia mình tự giải ra cho thiên hạ nữa. Thì mình trả pháp, vay pháp phải trả pháp, thì cố gắng tu mới trả pháp. Ta cho mượn vốn làm ăn mà không biết làm ăn làm sao có vốn trả pháp. Bây giờ ta chỉ được nói cho mình tu, không biết tu làm sao đạt pháp. Khi mình đạt pháp là mình trả pháp. Thì câu thảo hiện hữu có âm thanh để mình nghe, và mình có âm thanh để đàm đạo với thiên hạ, là cả càn khôn vũ trụ cho mình vay thôi. Vay trong một thời gian ngắn của mấy chục năm đó, ở thế gian này. Thấy không? Thì mình phải trả lại chứ. Một ngày mình ra đi đâu còn âm thanh nữa. Phải trả lại. Mình phải trả lại bằng cách. Trả lại đúng hay là không? Mình trả còn gian nghĩa là mình chỉ ích kỷ cho mình, không biết người khác. Thì làm sao có sự tiến hóa? Thấy không? Làm sao đạt được sự công bình, công bằng cho bản thân của mình? Sự tiến hóa khôi bộ là vậy. Cho nên những người tu mà đạt được, nó thương người cho thương, muốn người cho thương thích ra, tự tu tự tiến, không nên ý lại gì, cố gắng đi. Một ngày 24 tiếng con đã làm sai rất nhiều, cố gắng làm sao đạt được trọn lành 24/24, trong tâm tư đều là tu giải, không dám nữa, không dám rước nhiều nghiệp nữa, dứt khoát để đi lên. Và để hòa tan trong đại hội của đấng cha lành đang chờ đợi. Có sanh thì có tử, ai sanh mình phải có cha mình mới sanh mình xuống đây. Thì bây giờ mình học mình phải trở về với đấng cha lành. Chứ bây giờ mình còn kẹt mãi ở đây, kẹt ở trong tự ái, trong cái tham sân si hỉ nộ ai ô dục, có bao nhiêu tiền cũng làm bao nhiêu công chuyện đó. Tôi đã nói ăn ngủ ỉa tam đại sự, làm việc gì tham sân si hỉ nộ ái ô dục, tóc bạc mắt lờ, chẳng biết mình ở đâu đến đây thì sẽ về đâu. Thật mờ ám không thể tả được. Bây giờ mình có cơ hội tu để làm sáng tỏ đầu óc của mình và để kiểm chứng để tiến qua. Tại sao mình không làm? Chờ ai đánh thức cũng được, chỉ mình sớm về với mình đánh thức đi. Còn không chấp nhận, không học nhẫn, không học từ bi, không học dũng, không có ai giúp cho mình. Cái bánh xe tiến hóa nó vậy. Bánh xe tiến hóa phải hòa hợp với tinh khí thần ở đời. Còn bi cái dũng là thanh khí điển ở bên trên. Mình nắm đo đi được. Bây giờ văn minh cho chúng ta thấy, thấy cái quả tiễn không? Nó bay lên tới lúc đó rồi nổ cái bùm, nó lại bay cao hơn nữa. Cái trượt nó đi thì cái thanh nó lưu. Thì chúng ta cũng vậy. Bây giờ chúng ta tu đây rồi nó giải cái trượt, rồi lần lần nó lưu thanh. Phải dày công tu luyện nó mới giải được. Rồi cứ nhờ ông sư làm giùm cho mình, ông truyền đạo cho làm mình cho mình, không được. Không ai làm giùm cho mình, bằng mình làm. Thức giác đi. Sớm thức giác. Sớm hiểu đi mình. Mới mong ra giải thoát. Chứ không có ông nào bà nào mà cúng hết gia tài cũng không có đổ cho mình được. Chỉ mình mới là người duy nhất đổ cho mình. Không ai đổ cho mình được. Khi mà mình thọ một cái pháp mình tu, mình nghiên cứu trước khi mình bước vô tu. Khi mình tu mình phải đi từ tới mức cương quyết như đó mà. Còn nếu không tu thì đi lưng chừng bỏ pháp là tự giết mình. Sao? Ở thế gian mình làm ăn cũng vậy, mở tiệm làm ăn một nửa tiền rồi dẫn đầu này đầu kia đầu họ rồi làm sập tiệm là mình nha, thế không? mình cứ tỉ mỉ đi tới. Cái cuộc hành hơn đạp được gai, đinh, gỡ rồi cứ việc đi. Chương trình của ta hoạch không thay đổi. Một kiếp này cho nó xong mới là được. Còn không mà lý này lẽ nọ là làm bê trễ chậm tiến, tai hại đời đời. Chung vô trong cái bản tính tham sân si đi nộ ai ô dục đó mà đâu xảy. Chỉ có xuống địa ngục.
Rồi, ở đây thầy nói mình học giáo lý để làm gì? Mình là người tu, mình học giáo lý để làm cái gì? Giáo lý là cái gì? Cái mà những người không hiểu kêu là lý thuyết á. Rồi cái giáo lý mình phải học. Đến lúc mà mình hiểu được á thì mình phải làm gì? Đến lúc mà mình hiểu được cái giáo lý đó mình phải làm gì? Mình phải làm theo cái luật gì? Nãy thầy có nói cái luật gì đó?
Thầy làm theo luật là giai pháp trả pháp.
À, cái luật là giai pháp trả pháp. Mình mượn là mình phải trả, mình giai là phải trả. Mà mấy người mà đạt pháp rồi đó, người ta trả pháp bằng cách nào? Ừ. Mấy người mà đạt pháp rồi á, như thầy á, thầy đạt pháp rồi á thì trả pháp bằng cách nào? Dễ mà, thì phải thầy phải giải lại cho những người khác nghe, những người mà chưa đi được nghe. Mấy chục năm ở thế gian mình mượn đây nè, trước khi thầy ra đi á, thầy phải giảng lại hết, để lại hết tài liệu cho chúng sanh. Người nào có duyên, có tâm, muốn học, muốn nghiên cứu sẽ có đầy đủ hết, không có thiếu cái gì hết. Là thầy đã trả cái pháp rồi, thầy đạt cái được cái pháp rồi thì thành rồi, thì thầy phải trả lại. Cái đó là cái nhiệm vụ của người đi trước. Đi rồi đâu có muốn để lại những người sau mà không biết đường đi. Cho nên thầy mới để lại cho mình những cái tài liệu để cho mình nghiên cứu, mình tìm đường mình đi. Chứ nếu không mình sao mình biết đường đi, đi ngay nào bây giờ? Mình tu được rồi mình đâu có ích kỷ cho mình. Mình muốn những người kế tiếp được thức giác, thấy được cái sự sai lầm của họ. Cho nên thầy mới phân tách từng ly từng tí những cái sai mà mình có thể gặp phải, mà nhiều khi mình nghe mình cũng không có hiểu nữa. Cho nên nhiều khi ở đây phải nhắc lại những cái điểm sai, mà cái điểm sai đó ai cũng có thể gặp phải chứ không phải là bạn công. Những cái sai đó là thầy nói chung là người nào cũng có thể gặp phải chứ không phải là nói riêng cho một người nào. Thành ra mình phải dẹp cái tự ái của mình qua một bên, mình mới nhìn thấy à, tôi cũng có thể gặp những cái sai lầm đó chứ không phải gì riêng một ai mà có thể sai lầm. Cái đó là chung của chúng sanh, người đời thế nào cũng không dính cái này cũng dính cái khác à. Làm sao mà mình tránh khỏi? Mình là người trần trượt mà sao không tránh khỏi những cái sự sai lầm trần trượt. Mà mình nghe thầy giảng nhiều khi mình không hiểu. Cho nên phải phân tách, phải nhấn mạnh. Nói rõ ra. Mà mấy người tự ái thì chịu không nổi. Họ nói trúng họ quá thì họ tưởng con mình họ bị, họ chịu không nổi. Mà mấy người có tâm đạo thì họ rất mừng. Mừng là được chỉ rõ những cái điểm mà họ có thể rơi vào đó mà họ không thấy được. Mà bây giờ được nhắc nhở như vậy thì họ rất là quý. Còn mấy người mà cái tự ái còn cao, tưởng nói họ, tưởng nói mình họ, thành ra họ khó chịu. Cho nên là cái tâm còn eo hẹp, chưa có mở tâm để học đạo. Thành ra cái tâm nó còn eo hẹp, người kia nó bỏ luôn, thôi lại đây nói toàn chuyện sai lầm của mình không, chán lắm, không có vô đây. Lục căn trần nó lái mình đi liền. Vô đây mình nói trúng tự ái, lục căn trần nó đâu có chịu, nó sẽ phản đối. Gì đó, không ít thì nhiều cũng có. Nhưng mà cái người nào mở tâm học đạo thì rất là vui vẻ đón nhận những cái lời nhắc nhở của thầy. Mà được nhắc lại ở đây nữa, lời nhắc của thầy, nhưng mà nhiều khi họ nghe nó không thèm nghe, nó không thèm nhớ. Nhưng mà ở đây là những cái gì thầy nhắc là mình phải nhắc lại từng ly từng tí vậy. nhưng mà nói trúng nó thì nó là tự ái, nó là ghim. Con người ta như vậy, cái sự trần trược nó ghê gớm lắm. Cái sự trần trược là nó làm những cái gì không hay không, mà nó sẽ lái mình đi vào con đường trần trược. Thành ra phải cẩn thận. Mình ở đây mình sống không phải một mình, ở trong người mình nó có lục căn lục trần, nó có vạn linh nó động. Mà nếu mà nó mạnh hơn mình á thì nó sẽ dùng lý này lẽ nọ để nó lái mình đi, lái những cái tư tưởng của mình đi xuống cái chỗ ô trược, không có được thăng hoa. Thành ra cái đó nguy hiểm lắm. Người tu phải thận trọng, chứ mình tưởng một mình ở trong này không phải đâu. Nhiều khi lục căn trần nó lái mình đi sai mà mình không hay, lái mình vô cái chỗ eo hẹp, thay vì cởi mở tâm thức để đón nhận thanh quang, mình lại đóng cửa. Cái đó phải thận trọng, chứ không phải mình đừng có tưởng có mình ở trong này. Nhiều khi cái phản ứng đó mình coi của ai, nó hướng về những cái bản tánh trần trược ở thế gian, đó là mình biết rồi, là của lục căn lục trần. Đó thì thành Phật đó phải quay lại trả, trả lại giảng lại những cái giáo lý, phân tách những cái giáo lý mà mấy người thiếu trí cho là lý thuyết, nhưng mà thật ra cái đó là giáo lý. Mình phải học, học đến lúc mình hiểu rồi, đắc pháp như như ông Phật đó, thì mới hiểu hết được, chứ không phải là dễ đâu. Giáo lý không phải là dễ đâu, nhưng mà mình đắc pháp như ông Phật đó, thì mình hiểu hết. Hiểu hết thì phải nói lại cho những người khác nghe, cái đó kêu bằng trả pháp, vây pháp trả pháp là vậy đó. Thì đó phải dày công mới đạt pháp, chứ không phải tự nhiên mà đạt pháp được. Rồi bây giờ mình trở lại cái bài của mình, đạt pháp, đạt pháp chân hành quy nhất bổn là sao? Đạt pháp chân hành quy nhất bổn.
Em xin đóng góp ông Đạo.
Rồi.
Thì câu đạt pháp chân hành quy nhất bổn, thì theo em hiểu cái ý em á, đạt đây nữa là cũng như mình được cái pháp. Mà pháp là gì? Pháp này là thứ nhất là nó là một cái phương tiện, cái khứ trược lưu thanh, thì nó giống như cũng như cái, nhưng mà chân hành quy nhất bổn, thì quy nhất bổn đây á, tất nhiên muốn trở về cái gốc cội nguồn. Nhưng mà nói thì nó giống như thí dụ bây giờ một người mà mình mua được một chiếc xe, thì tất nhiên anh có cái phương tiện đi rồi đó, nhưng mà anh không vận hành được cái chiếc xe thì anh không bao giờ về đến đích. Cái đích đây là em quy là quy nhất bổn. Thì như vậy cái đạt pháp thì tất nhiên mình đã có được một cái pháp, mình ngộ được cái pháp, thì mình phải lấy cái chân hành, tất nhiên cái chân tâm mình thật thà chất phát trong cái sự dũng hành trong cái pháp này thì mình mới quy về được nhất bổn. Mà nếu nói về cái cấp thấp ở trong cái bản thể mình đó, tất nhiên mình phải khai thông bản thể mình mà quy hạ trung thượng được quy nhất. Đầu tiên mình muốn quy về trên cội nguồn mình đó, thì trong bản thể mình phải quy về trước ở trên trung tâm bộ đầu trước. Từ đó mình tu tiếp, mình khai triển tiếp, thì từ đó cái chân hồn mình nó xuất ra khỏi cái bản thể này mới đi lần mò mới trở về quy nhất bổn, là cái chỗ mà nhất bản tán dạng thù. Bây giờ mình cũng quy giờ dạng thù quy nhất bổn mà mình mới quy về được đâu. Nhưng mà đầu tiên mình phải quy trong cái bản thể này là quy về trung tâm bộ đầu mình trước. Thì như vậy mình phải thật thà chất phát trong thực hành dũng hành trong cái pháp mình mới đi được. Xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì đạt pháp nãy mình đã nói rồi, đạt pháp là đắc đạo thành đạo. Cái người mà đạt pháp là cái người thành đạo, thấy không? Chứ không phải là người gặp được cái pháp. Người đạt pháp là cái người đã mượn cái pháp đi tới cái chỗ thành đạo mới kêu là đạt pháp. Còn cái người mình ở đây mình gặp pháp là mình mới bắt đầu thôi, mình có cái duyên may mình gặp được cái pháp. Còn đạt pháp là đã thành rồi, thành đạo, đắc đạo. Thì muốn đi tới cái đạt pháp á là phải chân hành, chân hành mới đạt pháp. Mà không biết các bạn còn nhớ chút nào về cái đề tài chân hành mà mình đã học hay không, hay là cần ôn lại? Tại cái đó nó cũng nhiều chuyện trong đó lắm, muốn nó chân thành nó không phải là dễ, nó nhiều chuyện lắm mà cũng khó nhớ lắm. Ai nhớ được chút nào không? Chút xíu thôi, một hai phần thôi cũng được.
Rồi Phương Dung nhắc lại nha anh Bảo.
Rồi, thì nhắc lại đi.
Thì chân hành là gì? Thì trong cái chân hành đó thì mình phải là hành, tức là hành chánh pháp. Đó là hành có nghiêm luật, hành liên tục, không có gián đoạn, đó là chân, đó là hành đó. Còn mà cái chân hành á, là phải dứt khoát chuyện động loạn của đời. Đó, nếu chân hành. Cái hai là chân hành á, thì mình phải chuyên tâm tu sửa lập hạnh. Cái chân hạnh thứ ba là thành thật với chính mình, và chân hạnh thứ tư là hướng thượng niệm Phật, nghe lời chân lý. Và điều thứ năm chân hạnh là có ý lực giải thoát. Rồi cái chân hạnh thứ sáu là hành để khai triển tâm thức. Xin hết.
Cảm ơn chị đã nhắc lại những cái điểm chánh của cái chân hành. Thì đó, chân hành nó có hai phần. Nếu mà nói tới chân hành nó có hai phần. Một phần ở dưới này á, rồi một cái phần bằng ý. Nên cái mấy cái đầu chị nói là một cái khi mà mình hành pháp dưới này á, thì mình nhận pháp tu thiền là mình phải thực hành đứng đắn. Nghĩa là bây giờ mình là người bắt đầu á, mình đã nhận được cái pháp tu thiền đó, mình chấp nhận. Mình thấy cái pháp này hay, mình chấp nhận và mình tu thiền. Thì mình phải thực hành đứng đắn chứ không phải thực hành chơi chơi, phải không? Nửa nạt nửa mỡ, lâu lâu làm chút hay là không có để tâm vô đó làm á, thì cái đó mình không phải là chân hành đó. Bắt đầu để bắt đầu một cái chân hành á, là mình nhận pháp tu thiền hay là mình phải thực hành đứng đắn, thì tâm thân sẽ được an lạc, vui trong thanh tịnh và sáng suốt hơn, khác hơn là ngược lại. Chịu dày công tu học thì sẽ khôi phục được một số vốn của tâm linh, thì mới thấy được chân tà ra sao đó. Mình phải thứ nhất là phải thực hành đứng đắn, không hành chơi. Người mình tu thiền á là mình phải thật tâm tu thiền, còn mình không có thật tâm tu á thì khó mà có thể đi tới cái sự thăng hoa lắm. Thật tâm tu á mới được được phát lành, được pháp lành và phát triển, thấy không? Ngộ pháp chân hành duyên đạt thức thì lúc đó nó mới đi tới cái sự thức tâm được. Mình phải thật tâm tu là cái quan trọng, không? Mà cái người mà chân hành á, là đương nhiên là phải biết niệm Phật. Tại vì mình không có luyện cái niệm Phật mà mình không biết cách luyện niệm Phật á, thì cho mình ngồi thiền cả kiếp đi cũng không có đi tới đâu hết trơn á. Và khi mình niệm Phật, mình phải lập lại cái thời khóa biểu trung thành với chính mình. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là mình đặt cái thời khóa biểu như thế nào á, là mình phải làm đúng như vậy. Cái đó là chính mình đặt ra mà, đâu có ai ép mình. Thành ra mình đặt cái thời khóa biểu cho mình mỗi ngày để mình ngồi luyện niệm Phật á, là mình phải ráng mình làm theo để cho lục căn lục trần nó đừng có lái mình đi. Cũng như mình nói giờ 9 giờ tối tôi công chuyện xong xuôi hết rồi, ăn uống rửa chén dọn dẹp xong hết rồi, giờ đó là không còn cái gì đối với gia đình nữa hết, thì bây giờ tôi cái thì giờ rảnh của tôi giờ đó là cái giờ niệm Phật. Thì cái đó là cái thời khóa biểu của mình đã đặt ra như vậy. Thì cái giờ đó đối với mình á, là cái giờ đó mình rảnh nhất, thì mình áp dụng cái giờ đó, mình không có sửa đổi nữa. Lập lời thời khóa biểu trung thành với chính mình, ngoài niệm Phật không có gì nói cả. Đừng có nên nói nhiều quá, không có những chuyện mà bông lông bao la, nó không có ích lợi gì đó. Thì mình phải giữ cái tâm yên lặng, thấy không? Nghe lời nói lỗ, nói nhiều quá là lỗ, tiêu hao thần khí tán, dây động thần kinh. Mình đã nghe lời nói lỗ là gì? Mình nghe những cái lời giảng thanh cao của ông thầy, những cái lời nhắc nhở đó, là mình dễ thức tâm. Còn bây giờ mình nói nhiều quá, nói chuyện đời không á, thì nói ra chỉ lỗ thôi, hào hơi tổn tiếng, những cái chuyện không cần thiết, làm dấy động thần kinh. Thì ngoài niệm Phật không có gì nói cả, thì mới mong nắm vững tình thế tiến thân. À, lúc đó mình mới nắm vững tình thế được, chứ không phải đơn giản đâu. À, đứng đắn nè, thành tâm nè, niệm Phật nè, thực hành chánh pháp thì phải dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên đó. Cái này là đúng là chân hành á, mình tu là phải dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên, là mình không có nó bành trướng cái phương tiện này ra, mà mình phải dứt nó từ từ. Chứ nếu không mình mang tiếng tu mà mình sống như người đời á, thất tình lục dục mình có đủ hết, người đời có gì mình có cái đó, là mình không phải chân hành, mình chỉ tu chơi thôi chứ không thực. Dứt khoát thất hành là dứt khoát thực hành trong thức giác bình tâm, thực hiện nguyên trời độ chân hành đứng đắn niệm Nam Mô quy hội tâm linh rõ tiến trình, nghĩa là mình phải dẹp bớt những cái tánh trần trược tham sân si hỷ nộ ái ố dục của người đời. Chứ mình người tu mà nói ra tham sân si hỷ nhục ái ố dục tình duyên mình có đủ hết, mình không có cái gì giảm hết trơn á, là mình không phải chân hành. Mình đi cái đường lối khứ trược lưu thanh á, là mình phải áp dụng đúng pháp, như là tự giải tỏa từ trược tới thanh. Cái pháp của mình á, mình mượn nó, cái pháp nó là khứ trược lưu thanh, mà trong cái cuộc sống của mình á, mình cũng phải áp dụng đúng như cái pháp của mình á, là giải tỏa từ trược tới thanh, chứ không phải đi rước thêm trược nữa. Những cái chuyện ngoại cảnh không cần thiết là mình rước thêm trược, chuyện đời nó tới rồi nó đi, nó tới rồi đi, không bao giờ dứt. Mình đi theo nó là mình đi theo cái sự trần trược lôi cuốn hoài, không có bao giờ mình trở về cái thanh được. Thành ra mình phải áp dụng cái đúng pháp khứ trược lưu thanh của mình đó, là tự giải tỏa từ trược cho thanh trong cuộc sống hàng ngày, thì mình mới đạt thức được. Học thanh giải trược thức chân thành đó, thì cái thức của mình đó, cái sự hiểu biết của mình đó, phải áp dụng đúng theo cái đường lối đó mới được. Cái đó mới là người chân hành. Mà mình phải kiên trì không chán nản, kiên trì liên tục không chán nản, phải không? Có gặp khó khăn gì nữa mình cũng phải chờ cho nó qua hết cái giai đoạn khó để mình tiếp tục, không có bao giờ chán nản, liên tục hành pháp không bao giờ chán nản. Không nên quanh co và bóp méo sự thật, cái đó là hết cái thật thà rồi đó. Mình phải đi tới con đường ngay thẳng thật thà. Tại sao mà mình hành pháp phải nhìn giữa trung tâm chân mày, phải tập trung ngay trung tâm chân mày? Cái đó để nó sửa tánh, cái tánh xiên xẹo không ngay thẳng của mình đó, mình phải sửa cái đó. Tại vì mình còn cái tánh xiên xẹo không ngay thẳng á, thì không bao giờ mình tiến trên con đường trung dung đại đạo được. Trung dung đại đạo là phải ngay thẳng ở giữa, còn mình xiên xẹo là thế nào mình cũng rớt. À, không nên quanh co và bóp méo từ sập, từ việc lớn cho đến việc nhỏ cũng đều thông suốt. Đó, giữ thẳng vậy, mình tập trung giữa trung tâm chân mày, mình nhìn nó đó hoài, mình niệm Phật cũng ngay đó để sửa cho cái tánh mình nó ngay thẳng lại, không có xiên xẹo. Và mình sẽ bị bớt cái sự bận rộn của chuyện đời đi. Khi mà mình tập trung được ngay đó, mình sẽ bớt đi cái sự bận rộn của tình đời. Hai chuyện nữa. Thứ nhất là sửa tâm sửa tánh ngay thẳng hơn. Thứ nhì là nó bớt được cái sự bận rộn của tình đời. Mình ở đây là ai cũng bị ngoại cảnh lôi cuốn, tình đời nó lôi cuốn, mà mình tập trung được cái đó, nó sẽ bớt được cái sự lôi cuốn bận rộn của tình đời, mà tánh tình mình nó càng ngày càng ngay thẳng hơn. Tinh thần phục vụ và thành thật dứt khoát đó, con người nó dứt khoát lắm, phải lo phục vụ và dứt khoát chấp phát, tâm tu chấp phát tự chân hành, mà mình phải trở về cái sự thật thà chấp phát của mình, triền miên phục vụ đạt chân hành. Có tinh thần phục vụ không? Không luyến tiếc nghiệp duyên, dứt khoát nghiệp duyên, rồi sau đó mình mới đi tới cái ý chân hành, lúc nào cũng tưởng đến giải thoát hướng về sư Phật. Mà ở đây mình sống là mình hướng về đời, nhưng mà khi mà mình đi tới cái giai đoạn mà mình dùng cái ý để chân hành đó, là nó cao hơn mất rồi, như là mình đã làm hết những cái chuyện hồi nãy rồi đó, thì mình mới lúc nào cái tư tưởng mình thay vì nó hướng về đời, nó bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, nó kéo ra chuyện đời không nè, chuyện này hết chuyện này tới chuyện kia, chuyện người này chuyện người đó, đủ thứ chuyện hết trơn á. Thì giờ mình gom cái đó lại, lúc nào cũng ý tưởng đến giải thoát hướng về sư Phật, là trong cái ý mình nó chỉ còn có cái sự giải thoát và hướng về sư Phật thôi, không còn cái ý gì hơn, chuyện gì ngoài đời thế kể nó, chuyện của ai là chuyện của họ, không phải chuyện của mình, không có lưu ý làm gì để vào tâm, không có rước vô nữa, dứt khoát vậy, ai làm gì làm, không nói không năng, không kể lại cho người khác nghe, ta mình kể lại là nó vô á. Khi mà mình thấy cái đó, mình đi thuật lại cho người khác nghe là mình đã rước rồi, thành ra không nên, thì chặt đứt hết mấy cái chuyện đó, không có để ý gì chuyện bên ngoài nữa hết, quán thông nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, tự quán thông chính mình, cảm thức mỗi mỗi cũng về không, rốt cuộc nó cũng trở về không hết à, tại sao mình lo mấy cái chuyện đó làm gì. Cái đó là đi cao rồi mới làm được cái đó, là dứt khoát hết những cái chuyện mà không cần thiết ở ngoài đời, thì lúc đó lên cao rồi thôi. Bây giờ mình nói tới đây thôi, cái lên cao nữa là của ông Phật, chân hành của ông Phật, mình nói cái mà mình có thể làm được ở dưới thế gian bao nhiêu đây cũng đủ rồi à. Còn lên tới thế gian thì ông Phật lúc nào ông cũng ý chân hành, ông lúc nào cũng nghĩ tới đó, bình tâm thanh tịnh trí chân hành, lúc nào cũng giữ sự thanh tịnh hết, nguyên nguyên thanh tịnh mới chân hành, lúc nào cũng trở về sự thanh tịnh, minh tâm kiến tánh mới chân hành, là trở về ông Phật á, thanh tịnh minh tâm kiến tánh, thấy rõ sự sai lầm của mình hết, lúc đó mà chân hành, chân tâm phát sáng hào quang siêu giác, hòa cảm với tất cả càn khôn vũ trụ, cái đó là ông Phật, quy nguyên diền mới mới chân hành, ông trở về cái diền mới của ông. Thì cái đó nói ông Phật đi lên trên là đi tới ông Phật rồi, liên tục chân hành không gián đoạn đó. Ở dưới thì mình lo làm chuyện này, lên trên là cái ý tưởng đi tới vô biệt niệm, là cái ý lúc nào cũng là nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, không có cái ý gì mà nó xen khác mà nó xen vô được hết, là đi tới vô biệt niệm là ông Phật nằm đi trong cái sự thanh tịnh. Cái đó là ở bên trên rồi, bây giờ mình lo chuyện bên ở dưới này của mình đi ha. Rồi đạt pháp chân hành quy nhất bổn, là ông Phật có khi mà ông đạt pháp rồi đó, là ông đã quy đi tới cái chân hành rồi. Ông là phát triển hào quang của ông trong thanh tịnh thôi, trở về quy nhất bổn, hợp nhất với Thượng Đế. Câu thứ nhì, bình tâm xây dựng triển chân hồn. Rồi mình tiến ra tiếp không?
Em cũng xin đóng góp.
Chân hồn là cái gì, mình có mấy kỳ trước mình cũng có học chân hồn là cái gì rồi.
Thì bình tâm xây dựng triển chân hồn. Thì cái câu bình tâm xây dựng đây là cái bình tâm đây là tức như tâm nó có được cái sự thanh tịnh và sáng suốt rồi. Cho nên đó, mình đã xây dựng đây là có nghĩa là ý nói là cái tâm mình đã có được cái sự sáng suốt rồi á, là mình chỉ lo tối ngày đêm, mình lo quay về bên trong hướng thượng, lo tu sửa thôi, không có hướng hạ mà hoài để mà lo tranh chấp. Mà thầy có nói ngưng niệm Phật một chút xíu, ngưng niệm Phật là một đống rác. Cho nên là đã cái tâm mình nó có sự thanh tịnh sáng suốt rồi, là mình chỉ lo trì tâm lo tu sửa thôi. Mà mình trì tâm lo tu sửa hàng ngày giờ phút khắc á, thì cái phần chân hồn mình được càng ngày càng phát triển. Cái chân hồn đây á thì có nói là cái vấn đề á, đầu tiên mình cái tâm mình là tâm phàm, nhưng mà mình khi mình tu sửa, mình khai mở cái luồng điển mình á, là cái tâm chân mình nó trụ trên trung tiên bộ đầu. Thì từ cái trung tiên bộ đầu mình xuất ra ngoài á mới được gọi là cái chân hồn, chứ chứ nếu còn ở trung tiên bộ đầu thì chưa được gọi là chân hồn. Em xin hết ạ.
Cái chân hồn là lúc trước mình có học rồi á, mình có tam hồn, có ba cái hồn, một cái hồn bị giam trong cái thể xác này đang chịu tội, trong cái thể xác này, một cái chân hồn ở trung thiên và một cái hồn nữa tuốt ở trên cao đó. Cũng có thể gọi là chân hồn cao nhất của mình hay là cái chân giác của mình ở trên, là hai cái phần sáng suốt của mình ở bên trên. Mà nếu mà cái phần dưới này á nó không tu á thì nó không thể nào tiếp thu được cái sự sáng suốt của hai phần bên kia nó chiếu xuống cho mình. Nha. Khi mà mình nói tới chân hồn á, phải nhớ tới tam hồn. Ba cái hồn. Một cái hồn bị giam trong cái bản thể này. Một cái hồn ở trung thiên. Và cái chân giác chân hồn ở hư không đại định. Ba phần của mình á, ba phần. Hai phần cao nhất á, sáng suốt nhất á, thì nó tiếp cái phần thanh điển cho cái phần hồn đang bị giam. Mà nếu mà cái phần hồn bị giam ở dưới này á mà không có lên được ở trên trung tâm bồ đầu á, ngay chân tâm của mình á, thì khó mà tiếp thu được cái sự sáng suốt của hai phần kia nó chiếu xuống. Nhớ ha, nói tới đây thì dễ nhớ rồi, không có gì khó. Tam hồn bình tâm xây dựng triển chân hồn, như là đó mà ông Phật á, ông đã đi về tới bình tâm thanh tịnh rồi đó, thì ông xây dựng cho cái phần chân hồn, như là cái phần mà ở trung thiên trở đi á, nó phát triển càng ngày nó càng phát triển thêm, hào quang càng ngày càng sáng suốt hơn, từ bi càng ngày càng mở rộng đó, xây dựng cho nó càng ngày nó càng phát triển hơn cái phần chân hồn đó nữa. Quý thương trời Phật hành chung pháp.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Thì quý thương trời Phật hành chung pháp, em thấy hình như cái bài kệ này là nói về ông Phật thì chính xác hơn, chứ nếu mà nói về cái trình độ tu học như quý bạn khác em không dám nói, chứ quý đối với em là em thấy cao. Nhưng mà
đạt
nói
pháp
quý thương, dạ,
đạt
quý
pháp
thương
đúng.
trời Phật hành chung pháp. À, thì cái câu này cũng nói về ông Phật thôi chứ không nói mình, nhưng mà bây giờ em nói về cái nhóm của em đi. Mình muốn quý thương trời Phật á, thì cái ông Phật á, mình nói đại là Phật, ông Phật là ông thầy mình á, ông cũng từ cái pháp này mà ông hành ông thành Phật. Thì bây giờ mình muốn quý thương trời Phật, muốn trở về với trời Phật thì mình cũng hành y với cái pháp này thôi, chứ không có cách nào khác á, thì hành y cái pháp này. Mà bây giờ á, mà ngược lại á, nếu nói về trong bản thể mình á, mình muốn quý thương trời thì mình cũng phải quý thương cái tiểu thiên địa này. Mà cái chủ nhân ông mình á, là ông cũng là một cái tiểu thượng đế của trong cái càn khôn vũ trụ này, tiểu vũ trụ này. Như vậy mình muốn như vậy á, mình cũng phải làm sao giáo dục vạn linh trong bản thể mình cùng đồng hành chung một cái pháp để mình phát triển đi lên. Thì từ chỗ đó mình muốn ra khỏi được cái bản thể này á, mình cũng hành của cái pháp của ông thầy để lại thôi, thì cũng đó là hành chung pháp. Thì từ đó mình mới phát triển đi lên càng ngày càng cao thì mình mới về với ông Phật được. Mà mình muốn quý thương ông trời ông Phật á, là ngày đêm mình phải tưởng nhớ đến ông, mà muốn tưởng nhớ đến ông là phải ngày đêm niệm Phật, mà muốn quý thương trời Phật là phải về được với ông Phật mới quý thương, chứ mình nói có một miệng mà mình về không được là mình chưa có quý thương trời Phật. Em xin hết ạ.
Đó thì bây giờ mình muốn quý thương trời Phật là tâm ý tưởng lúc nào cũng tưởng về sứ Phật, cũng tưởng về trời. Hành chung pháp là cái pháp khứ trượt lưu thanh, mình đi từ trượt tới thanh. Thì cái pháp mà ông trời ông Phật hành như mình đó là phát triển thanh lọc, đi từ trượt tới thanh. Mà muốn đi từ trượt tới thanh đó là phải biết khứ trượt lưu thanh, chứ không có rước trượt khử thanh. À, mình đừng đi ngược, phải không? Thành ra lúc nào mình cũng phải áp dụng đúng cái đường lối của cái pháp pháp mà khứ trượt lưu thanh. Trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, không có được rước trượt. Nhưng mà cái nguy hiểm là nhiều khi mình rước trượt mà mình không hay. Nên nguy hiểm cái chỗ đó đó, nếu mà mình không lưu ý á, thì mình rước trượt nhưng mà thấy cái chuyện đó rất là bình thường, mình không thấy nó có cái gì gọi là rước trượt. Tại vì mình chưa có đủ cái sáng suốt thanh tịnh để mình thấy cái đó là sai. Mình thấy cái đó không có gì. Chuyện mình thấy, mình nói lại là cái chuyện bình thường. Nhưng mà mình đang rước trượt mà mình không hay. Nhưng nguy hiểm ở chỗ đó. Nếu mà mình không có hiểu đạo nhiều á, thì mình dễ bị lạc vô cái chỗ đó. Mình nghe chỗ này một chút, mình nghe chỗ kia một chút mà nó không có quá giải, không có giúp cho cái sự thức tâm của mình, thành ra mình rước trượt, tâm tư của mình bị ô uế mà mình không biết, thành ra mình đâu có bao giờ được thanh đâu. Trượt mà rước trượt nữa thì nó cũng trượt hoài thôi, chứ đâu có giờ phút nào mà thanh nổi. Thì làm sao mà mình nhớ tới trời Phật được? Trời Phật là thanh mà cái tâm tư của mình nó trượt, làm sao mà mình tưởng nhớ trời Phật? Hai cái nó hai hai giới nó khác nhau nhiều quá, thành ra mình đâu có hành chung pháp. Pháp của ông Phật là khứ trượt lưu thanh, mà mình đi là rước trượt khử thanh. Khi mà mình rước cái trượt vô là đương nhiên cái thanh mà mình có được chút đỉnh đó, nó sẽ tiêu tan, là mình đuổi nó ra ngoài rồi đó. Mình có chút xíu thanh tịnh mà mình không biết giữ á, mình đem cái sự động loạn vô á, là cái sự thanh tịnh của mình nó tiêu luôn. Cho nên kêu là khử thanh, là đuổi nó ra luôn á. Mình mà rước trượt, rước động vô nhiều quá là mình đuổi cái thanh tịnh, đuổi cái thanh của mình đi ra ngoài luôn. Là rút ruột là mình là trượt dẫn hoàn trượt. Không có giờ phút nào mà thanh lọc nhẹ để cho nó thăng qua được hết. Thành ra mình tu hoài nó cũng không tiến là vậy. Ở đây mình được nhắc nhở. Còn những người mà không có được nghe đạo, không có được nhắc nhở thì thôi khỏi nói rồi. Họ hoàn toàn ngâm mình trong trượt thôi. Cảm giác như là mình là người tu mà thật sự không có tu gì nổi đâu. Chỉ là ngâm mình trong trượt thôi. Giờ tối ngồi thiền niệm Phật hai ba câu cũng chẳng ăn nhầm gì hết trơn. Không có ích lợi gì hết. Tâm cũng không mở mà trí cũng không khai. Nói chuyện đạo thì cũng không hiểu gì nổi nữa. Khổ vậy đó. Chuyện đời thì người ta sống sao mình sống vậy. Người ta vui trong động loạn thì mình cũng vui trong động loạn theo. Đâu có gì khác đâu. Thành ra nó không có thức tâm mà để nó chuyển lên một cái giới khác được. Thành ra nó cứ là đà cái giới đó hoài. Nó không có vượt qua được. Không vượt khỏi cái sự trần trượt động loạn của trần gian. Thành ra mình đi cứ theo chiều hướng đi cho tới cuối mãn khóa luôn. Đi theo cái chiều hướng nó tới mãn khóa luôn. Không có thức tâm nổi. Mà để chuyển hướng. Khổ là vậy. Một kiếp người không có bao nhiêu. Nhưng mà nếu mà không thức tâm kịp á, là mình phải tiếp tục đi tới cái cuối đường nó như vậy luôn. Mà thầy nói kiếp này không xong á, là kiếp sau nó cũng không xong luôn. Kiếp này nó phải thay đổi lên á, thì kiếp sau nó mới tiếp tục thay đổi thanh nhẹ theo cái chiều hướng thanh nhẹ. Mà kiếp này mình không giải quyết được á, thầy nói kiếp này không xong á, là kiếp sau nó cũng không xong luôn. Là còn nhiều kiếp. Để đi đến cái sự thức tâm nó sẽ mất nhiều kiếp nữa. Khổ vậy đó. Mình ra mình được cái sự nhắc nhở của thầy là quý lắm. Kiếp này không xong là kiếp sau nó cũng không xong luôn nha. Phải coi chừng. Chứ đừng có nói là kiếp này tôi không được, rồi kiếp sau tôi tu tiếp. Không phải dễ. Tu tiếp là những người nào đã chuyển được, đã lên được một tần số khác rồi đó. Thì cái sự tu tiếp á, trùng tu nó mới có giá trị. Còn mình kiếp này mình tu mà mình cứ là đà, mình không có lên hơi lên nổi á, thì kiếp sau mình khó mà trùng tu. Khai triển chân hồn chẳng ác ôn.
Dạ, em cũng đóng góp cái câu cuối khai triển chân hồn chẳng ác ôn. Thì theo em nghĩ tại sao mà thầy nói khai triển chân hồn chẳng ác ôn, thì em nghĩ ngay cũng như nãy anh nói cái vấn đề chân hồn á, thì mình có ba cái chân hồn, một cái chân hồn trong bản thể, cái
Không,
chân hồn trong siêu diệu,
ở trong bản thể không có kêu là chân hồn. Chân
nhưng mà
hồn là
kêu
hai cái phần ở trên mới gọi là chân hồn. Phần ở
hai
trong
phần
bản
trên
thể,
dạ.
phần ở trong bản thể là cái phần hồn bị giam hãm.
Giam hãm trong con tim. Thì như mà em nói, nếu cái phần hồn mà giam hãm trong con tim này á, mà nếu không được tu sửa thì nó quay ra ngoại cảnh tranh chấp hơn thua, cho nên thầy nói là tranh chấp hơn thua là ác ôn. Thầy cũng có nói cái câu đó, em có nghe rồi. Cho nên á, bây giờ mình khai triển cái phần hồn của mình này, trong bản thể này, nó phải biết tu sửa để nó thoát khỏi ra cái bản thể này. Và đồng thời á, khi mà cái phần hồn trong bản thể này mà biết tu mà phát triển đi lên á, thì hai cái phần chân hồn trên trung thiên và hư không đại định á, nó mới quang chiếu xuống để nó hỗ trợ, nó kéo cái phần hồn này lên. Thì càng ngày càng thanh nhẹ, nó thoát khỏi rồi á, thì chỉ có cái phát triển đi lên thôi, đâu còn hướng hạ tranh chấp hơn thua đâu mà ác ông. Thì như vậy nó phát triển đi lên rồi, nó chỉ có đi theo con đường thánh tiên Phật, chỉ làm hiền thôi. Em xin hết ạ.
Khi mà mình khai triển được lên tới cái chân hồn rồi đó, là lúc đó là mình sáng suốt rồi, cái sự trần trược nó không còn nữa, làm sao có sự ác ôn. Ác ôn là do cái sự trần trược tâm tối. Mà mình khi mà mình khai triển được lên tới cái chân hồn rồi đó, thì nó lúc đó là nó sáng suốt rồi, đâu còn cái sự ác ôn nữa, đâu còn sự trần trược nữa đâu mà ác ôn. Còn người ta vì trần trược cho nên mới ác ôn, vì cái sự tâm tối ngu muội cho nên mới có sự ác ôn. Ác ôn là do cái sự tranh chấp hơn thua, tham lam, nó mới tạo ra cái ác ôn. Mình muốn hại người khác để cho mình đạt một cái gì tạm bợ, không tranh giành từ miếng đất, từ lời nói, từ miếng ăn ở dưới thế gian này, do sự tâm tối tham lam đó, nhưng mới tạo ra sự ác ôn. Còn mình trở về chân hồn là lúc đó mình thức rồi, sáng suốt rồi, thấy cái chuyện giả tạm đâu có gì đâu mà phải tranh giành, thành ra nó ác ôn. Mình trở về bên trên là thanh nhẹ, là đâu còn ác ôn đó, thì mới đi tới cái đạt pháp được. Đạt pháp là cao lắm rồi. Thành ra thường thường những cái bài thư ngỏ mà của thầy làm á, là thầy diễn tả những cái mà thành đạt của ông Phật ở bên trên nó như thế nào để cho mình hiểu, nhưng mà nó quá cô đọng đi. Thành ra khi mà mình rút trúng một cái bài thư ngỏ vậy á, nhiều khi mình đâu có hiểu được cái gì. Nào, ví dụ vì ai mà rút trúng được cái bài thơ Đạt Pháp á, rồi hỏi hiểu được cái gì. Chỉ đem cất vậy thôi, đọc bốn và đọc qua bốn câu rồi đem cất thôi, chứ đâu có làm được cái gì. Còn ở đây ông thầy ông muốn cho mình biết được những cái mà thành đạt của ông Phật á, nhưng mà ông cho ông gom lại vậy á, mình không mò nó làm sao mình mở ra được, làm sao mình khai triển được, mình biết nói gì. Mỗi chữ không mà mình luận mỗi chữ không là cũng đủ mệt rồi, nghe không? Mình luận chữ đạt pháp không mà mình không nghiên cứu, mình cũng không biết là cái gì. Cái chữ chân hành này mình cũng không biết là cái gì, khó vậy đó. Mình ra những cái bài thư ngỏ này không phải là đồ chơi. Cái này mà không có học đạo, không có khai triển về đạo là không thể nào hiểu nổi. Hồi xưa tôi đọc mấy cái này là tôi lúa luôn, không hiểu nổi, nó đọc qua rồi thôi gác qua một bên, chứ không có nói được một câu, không biết không nói gì. Cũng chữ Việt Nam vậy mà đọc vô không hiểu gì. Rồi câu thứ nhất: cuộc sống tâm linh do đâu đã hình thành? Đáp: thưa, cuộc sống tâm linh do sự tự nhiên và hồn nhiên đã hình thành. Kệ hồn nhiên chuyển hóa sống an yên, lý trí phân minh chẳng tạo phiền. Sức sống tiến trình không hoại nát, triền miên học hỏi tự mình yên. Cuộc sống tâm linh do sự tự nhiên và hồn nhiên đã hình thành. Cái này thầy muốn nói gì vậy? Sự tự nhiên và hồn nhiên đã hình thành là cái gì? Cái gì là tự nhiên và hồn nhiên? Cuộc sống tâm linh là cái gì? Cuộc sống tâm linh là cuộc sống của phần hồn á. Cái gì mà dính tới tâm linh là nó giống dính tới cái phần hồn của mình. Do sự tự nhiên và hồn nhiên đã hình thành. Thầy cũng thường nhắc hoài, cái sự tự nhiên và hồn nhiên là cái bản chất thiêng liêng của mình ở bên trên á, là nói về Thượng Đế. Khi mà mình nhắc tới tự nhiên và hồn nhiên là muốn nhắc tới Thượng Đế chứ không phải nhắc tới người phàm. Thì tất cả cuộc sống tâm linh này, cuộc sống của phần hồn này là do Thượng Đế hình thành mới chuyển hóa cho mình. Hồn nhiên chuyển hóa sống an yên, Đó là cái phần mà bên trên nó chuyển hóa xuống cho mình đó. Sống an yên là sống trong cái bản thể này, phần hồn sống ngự trong cái bản thể này để học hỏi, được sống an yên nghĩa là có cái thể xác này, mà cái thể xác này nó cũng sống, nó hít hơi thanh khí điển mà nó sống, rồi nó được ăn uống, nó sống, nó được cái nhà cửa che mưa che nắng để nó sống, chuyển hóa mình mới có cái cuộc sống bình yên, tạm bình yên ở thế gian thôi, chứ tạm thôi chứ nó cũng có những thiên tai. Lý trí phân minh chẳng tạo phiền, cái lý trí là cái sự sáng suốt của mình đó. Khi mà nó phân minh được đó, đủ sáng suốt rồi, cái lý trí mà nó đủ sáng suốt rồi đó, thì nó cái trí nó được khai mở, được sáng suốt, lập lại trật tự sáng suốt rồi đó. Phân minh là nó hiểu rõ, cái gì nó cũng phân ra rõ ràng thì chẳng tạo phiền, lúc đó là cái phần hồn được an yên thật sự đó. Mình không có làm cho phần hồn bận rộn, là cái phần hồn nó được an yên, nó sống bình yên, nó không có chuyện gì mà làm cho nó phiền buồn phiền não, thì lúc đó nó yên lắm. Sức sống tiến trình không quại nát, sức sống tiến trình không quại nát là cái sức sống của phần hồn nó càng ngày nó càng tiến lên, không có bao giờ mà bị quại nát, bị hư hết trơn. Triền miên học hỏi tự mình yên, thì cái phần hồn nó lo học hỏi về đạo á, thì đúng ra nó đem lại cái sự bình yên trong nội thức của mình, là nhờ mình triền miên học hỏi. Không có giờ phút nào mình phần hồn mà nó không học hỏi, nó biết là cái nhiệm vụ của nó xuống đây là học hỏi để tiến hóa, cho nên nó ráng nó học thì nó mới biết đường đi á, thì nó không có rước những cái sự động loạn vô nữa, thì lúc nó mới đem lại cái sự bình yên cho nội tâm nội thức, là nhờ nó học hỏi, nó biết được những cái gì nên làm và những cái gì không nên làm, những cái gì kêu là rước trượt, những cái gì kêu bằng lưu thanh, thì nó làm những cái đó thì nó đi đúng đường á, thì lúc đó nó mới đem lại cái sự bình yên cho nội thức, cho tâm linh của nó được. Câu hỏi số 2. Chân lý của mọi vị trí đều không thay đổi, tại sao? Đáp: thưa, sự thật là sự thật không thay đổi. Đến từ con số 0 phải trở về với con số 0 thì mới đúng là chân lý. Không, không thể gian dối và không thể biện bác được. Biết được sự thật sẽ về không thì người tu giải nghiệp chướng là đúng, ngược lại ôm chấp là sai. Kệ: tu tâm giải tỏa tự phân bài, trí tuệ phân minh chẳng có hai, thẳng lối chung đường tâm tiến hóa, diệu thâm đạt pháp chẳng lầm sai. Đó, chân lý của mọi vị trí đều không thay đổi, tại sao? Chân lý là sự thật không bao giờ thay đổi. Sự thật không bao giờ thay đổi là những cái nguyên lý của ông trời ông làm ra, lúc nào nó cũng đúng, thời nào nó cũng đúng, giới nào nó cũng đúng. Là mình đến từ con số 0 là mình trở về không á, thì mới là đúng, là chân lý, là đúng theo cái chân lý. Chân lý mình từ không trở về không là cái chân lý từ xa xưa cho tới ngày nay nó vẫn đúng, không có bao giờ thay đổi. Cái luật đó không có bao giờ thay đổi, không có cái gì làm cho nó thay đổi, mà nó cũng bao giờ thay đổi, lúc nào nó cũng đúng. Là mình đến từ không là phải trở về với số không thì nó mới đúng, đúng không? Chứ mình đâu có ở dưới cái chỗ có hoài được. Một ngày nào đó mình tiến lên là mình phải trở về không, là mới đi đúng một vòng. Không thể gian dối và không thể biện bác được. Mình không có thể gian dối với cái luật chân lý đó được. Đến không là phải về không, chứ không có ôm cái gì theo được hết trơn. Không có cái gì, mình từ không tới mà có cái gì đâu mà ôm. Ôm mà đem theo cũng không được. Là trở về là phải không mới về được. Mình còn ôm ở chuyện thế gian là không có bao giờ đi đâu được hết. Biết được sự thật sẽ không, về không thì người tu giải nghiệp chướng là đúng. Giải nghiệp chướng là không có thâu vô, không có rước vô, mà chỉ giải ra thôi. Những cái gì mà nó làm cho cái tâm mình nó nặng trược là phải giải ra, không có được rước vô. Thành ra giải nghiệp chướng là gì? Nghiệp chướng là những cái gì nó làm cho cái tâm mình động loạn, bận rộn, thì mình phải lo giải ra. Cái gì mà nó thấy làm cho mình bận rộn là không có đúng được. phải về không thanh nhẹ thì mới đúng đường. Còn nó làm cho mình phải suy tư động loạn, ý mình nó phải bám vô cái trong cái chuyện đó hoài, là nghiệp trước, là nó không đúng đường. Ngược lại ôm chấp là sai. Cái chuyện gì mình ghim ở trong lòng, mình chấp nhất cái chuyện gì mình ghim ở trong lòng là nó dính rồi, thành ra cái nghiệp rồi, cái đó là sai, mình không có trở về không. Thành ra lúc nào mình cũng phải ráng giữ cho cái tâm không thanh nhẹ, không có chuyện gì mà vướng bận trong nội tâm nữa thì mới là đúng đường. Tu tâm giải tỏa tự phân bài. Tu tâm là mình phải giải tỏa hết những cái sự mà uất ức trần trược, nặng trược trong cái tâm mình ra, thì lúc đó là mới là đúng đường. Tu tâm giải tỏa tự phân bài, mình phân nó ra, mình bài bác nó ra, mình đuổi nó ra. Trí tuệ phân minh chẳng có hai. Trí tuệ mà khi mình khai triển được cái trí tuệ giữa trán của mình đó, là cái sự sáng suốt của nó ghê gớm lắm rồi. Lúc đó là nó phân minh, thấy chỉ có một con đường một thôi, không có hai, chỉ có một con đường đi lên thôi, không có con đường nào khác hết trơn. Thẳng lối chung đường tâm tiến hóa, thì lúc đó nó chỉ đi thẳng con đường đó, đi đi chung con đường, cái tâm nó tiến hóa lên trên thôi, chỉ có một con đường lối đi về thôi, đi thẳng lên trên. Diệu thâm đạt pháp chẳng lầm sai. Diệu thâm đạt pháp đó, con đường diệu thâm đó, nó sâu mà nó vi diệu và nó thậm thâm, nhưng mà nó dẫn mình đi tới cái chỗ đạt pháp, không có lầm sai. Nếu mà mình đi đúng con đường đó thì sẽ đi tới đạt pháp, chắc chắn là phải đi tới đạt pháp và không lầm sai, mình đạt trở về hư không đại định đó. Là đạt pháp. Bây giờ mình học chữ đạt pháp là mình hiểu rồi ha. Mà lúc trước mình nói đạt pháp mình không hiểu, bây giờ mình học tới chữ đạt pháp là mình hiểu rồi. Đạt pháp là trở về không thanh tịnh. Câu số 3. Thật tâm tu cần phải lo âu hay không? Đáp: thưa, thật tâm tu cần phải thật thà với chính mình, từ hành động cho tới sự suy tư, tương hòa với nguyên lý vô sanh, tức là nghiêm luật của trời đất, phơi bày sự tự nhiên và hồn nhiên của trời đất mà hành, thì mọi việc sẽ được ổn định và an yên. Kẻ thực hành chân lý chẳng lo phiền, trí tuệ phân minh cuộc sống yên, nhập định tham thiền không giấy bận, nhớ thương trời Phật dứt tâm phiền. Bây giờ thật tâm tu á, mình muốn là người thật tâm tu là mình phải thật thà với chính mình. Thật thà với chính mình làm sao? Là có sao nói vậy, không có dùng lý này lẽ nọ để biện hộ che lấp những cái tội trạng của chính mình, đây là bóp méo sự thật từ việc nhỏ cho tới việc lớn. Cái đó không phải là người thật thà. Người thật thà là có sao nói vậy, mình tới đâu mình nói tới đó, mình không có dùng lý này lẽ nọ để biện hộ cho sự sai lầm của chính mình. Mình còn xấu thì mình biết mình còn xấu, mình ráng mình sửa. Mình còn sai thì mình biết mình còn sai, mình ráng mình sửa. Chứ đừng có thấy che giấu, nói tôi là giỏi, tôi hiểu hết rồi, tôi thanh nhẹ lắm rồi, tôi toàn là thanh điển không. Cái đó là tự gạt. Mình ra mình phải trở về với cái sự thật thà của mình. Thì bây giờ mình có cái pháp, mình nhìn giữa trung tâm chân mày của mình đó, nhìn riết các người nó trở về cái sự ngay thẳng. Ngay thẳng là trở về với sự thật thà, không có biết gian dối nữa. Từ hành động cho tới sự suy tư, thì cái khi mà bất cứ hành động của mình nào cũng phải thật thà, và cái sự suy tư của mình lúc nào nó cũng phải thật thà, không có tự gian dối mình. Tương hòa với nguyên lý vô sanh, tức là nghiêm luật của trời đất. Thì bây giờ mình muốn tương hòa với nguyên lý vô sanh, với nghiêm luật của trời đất, thì mình phải giải trược, gia tăng cái chấn động lực ở trong cơ tạng và khối óc của mình. Nó bị trần trượt thì cái sự chấn động lực nó sẽ nặng, nó sẽ chậm. Và khi mà mình thanh lọc, mình lập lại trật tự, mình niệm Phật, hành pháp và niệm Phật, thì lúc đó cái chấn động lực của ngũ tạng và khối óc của mình đó, nó sẽ được gia tăng thanh nhẹ, thì nó mới hòa được với cái nguyên lý vô sanh, tức là nghiêm luật của trời đất, nó hòa với sự thanh nhẹ của trời đất được. Còn mình để cho cái chấn động lực của mình nó bị nặng trược hoài á, nó là đà dưới này á, thì không bao giờ mình hòa với nguyên lý vô sanh nghiêm luật của trời đất được. Phơi bày sự tự nhiên và hồn nhiên của trời đất mà hành, thì mình hướng về cái sự thanh nhẹ của trời đất mà mình hành, thì mọi việc sẽ được ổn định và an yên. Thì nếu mình làm đúng như vậy á, thì mọi nó sẽ được ổn định và an yên, cơ thể thân xác nó cũng ổn định, không có bệnh hoạn bệnh, và cái tâm hồn được an yên, không có lo tư suy tư buồn phiền bất cứ chuyện gì ở thế gian. Kệ, thực hành chân lý chẳng lo phiền, mình thực hành trong cái chân lý á, thì trên nguyên tắc là không có lo phiền. Nếu mình còn lo phiền đó là tại vì mình còn rước cái sự trần trược và chấp mê nhiều quá. Trí tuệ phân minh cuộc sống yên, trí tuệ cái sáng suốt của mình đó, nó phân rõ cái gì cần thiết và cái gì tạm bợ, thì cuộc sống nó yên lắm, nó không có đua đòi, nó không có chạy theo những cái chuyện không cần thiết. Nhập định tham thiền không giấy bận, đúng đó, nhập định tham thiền nó thì nó định rồi, nó không có còn bị lôi cuốn bởi sự trần trược, nó mới định được, tham thiền nó mới nhập định được, không còn nhớ chuyện đời nữa thì nó mới định. Còn chuyện gì mình cũng ôm hết thì đố mà mình tham thiền mà nó định được, chấn động lực nặng nó sẽ lôi cuốn mình đi xuống, còn mình gom được cái chấn động thanh nhẹ thì nó sẽ được hút lên trên. Nhớ thương trời Phật dứt tâm phiền, thì cái tư tưởng mình khi mình nhẹ rồi á, thì lúc đó mình đâu có bị nghĩ tới chuyện đời nữa, mình chỉ nghĩ tới nhớ thương trời Phật, thì cái tâm phiền nó đâu có chỗ đứng ở trong tâm của mình được. Thanh nhẹ rồi, sáng rồi, thì cái tâm phiền nó đâu có chỗ đứng, ánh sáng tới thì cái bóng tối nó phải tiêu tan, tâm phiền là bóng tối, nhớ thương trời Phật là ánh sáng. Thì ánh sáng mà đem vô được rồi á, thì cái sự tâm tối nó phải tiêu tan, không muốn lo cũng lo không được nữa. Câu số 4, hỏi tại sao làm người phải chịu bệnh trước khi tắt thở? Đáp: thưa, xác người do tứ giả hợp thành, sự vận hành của nội tạng rất cần thiết giữa tim gan tỳ và thận, cần phải săn sóc nguyên khí điều hòa thì bệnh nan y sẽ vắng, bằng không thì sẽ tạo bệnh nan y vì thiếu sự săn sóc từ miếng ăn mà tích tụ muối đường quá nhiều, sanh bệnh mà không hay. Cần an lạc thì thần kinh sẽ được ít bị giảm bám bởi chất muối, làm cho thần kinh giòn và rất dễ bể sau nhiều chục năm tích trữ bám vào. Bể phía tay mặt là bại phía tay trái, bể bể phía tay trái là bại phía tay mặt. Đi đứng sẽ mất quân bình, từ trong khối óc xảy ra, không cách nào trở tay kịp. Quân bình khối óc chuyển an bài, hư bể tay chân đều sủi bại, khó đứng khó đi càng rắc rối, vì tham ăn nhậu chẳng còn may. Thân xác của mình đó là do tứ giả hợp thành, tứ giả là nước lửa gió đó, tứ đại cũng gọi là tứ giả. Sự vận hành của nội tạng rất cần thiết giữa tim gan thận, ở đây thầy thêm cái tỳ, thì ba cái luồng điển chánh là tim gan thận, đây thầy thêm cái tỳ là bao tử. Cần phải săn sóc nguyên khí điều hòa thì bệnh nan y sẽ vắng, nếu mà cái nguyên khí nó chạy thông ở trong người á, thì con người nó ít có bị bệnh nan y, bằng không sẽ tạo bệnh nan y vì thiếu sự săn sóc từ miếng ăn mà tích tụ muối đường nhiều quá quá nhiều. Thì cái sự ăn uống của mình á, do cái thói quen, do cái tập quán, do cái ưa thích của mình đó, nó làm cho cái nếu mà mình không có biết kiêng cữ nhiều á thì nó dễ sanh bệnh. Cơ tạng của mình nó chạy mấy chục năm không ngừng nghỉ, 24 trên 24. Mà nếu mà mình đem chất đường, chất muối vô nhiều quá thì nó sẽ sanh ra những căn bệnh mà mình được biết. Đường nhiều quá thì sau này cái lá lách làm việc không nổi nữa thì nó thành ra tiểu đường. Còn nếu mà mình ăn mặn nhiều quá thì nó sẽ lên máu, áp huyết cao. Áp huyết cao là lúc đó là mấy cái kinh mạch của mình nó không có thông nữa đó, mà nó giòn nữa. Thì nếu mà mình không có uống thuốc đều để cho giảm cái áp huyết đó thì ngày nào đó nó có thể bị bể. Nó bị bể ra thì nó mạch mạch máu mà nó bị bể bên tay mặt đó, thì nó làm bại ở bên tay trái, tay chân phía tay trái. Mà nếu nó bể bên tay trái nó làm bại tay chân phía bên tay mặt, ngược lại vậy đó. Là cái do thần kinh của mình nó không có, nó bị bể, nó bị giòn quá, nó bể như là nó nghẹt quá, nó không thông, vì cái áp lực áp huyết nó cao quá. Thành ra người lớn tuổi phải, bên đây mỗi lần mình đi bác sĩ là nó đo cái áp huyết trước, tại cái đó nó không có cái gì báo động hết á. Thành ra nếu mà bình thường mình ở nhà mình không có đo thì mình không biết, nhiều khi mình đã bị áp huyết cao rồi mà mình không hay. Chỉ có khi nào mình đi khám bệnh hay gì nó đo thì lúc đó mình mới thấy, chứ nhà thường thường đâu có ai đo cái áp huyết của mình. Thì khi mà mình khám phá sớm á thì phải uống thuốc đều thôi, không có cách nào hơn, phải giảm cữ ăn và bớt cái lượng muối xuống và uống thuốc đều thì nó mới giảm được cái phần áp huyết cao đó, nó sẽ thành ra tai biến. Câu số 5. Thâm tình bạn đạo do đâu hình thành? Đáp: ưa thâm tình bạn đạo do hành giả đồng hành tương ứng. Hình thành tình yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, kể tình thâm phát triển trước như sau. Câu kết thương yêu tự giải sầu, quý mến thâm tình trong thức giác, bình tâm học hỏi tự về mau. Thâm tình bạn đạo do hành giả đồng hành tương ứng, hình thành tình yêu thương và đùm bọc lẫn nhau là do cái hành giả đồng hành một cái đường hướng mà đúng như nhau á thì nó mới tương ứng, hai bên nó tương ứng với nhau, nó mới hình thành một cái tình yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Kể tình thâm phát triển trước như sau, không có thay đổi. Cấu kết thương yêu tự giải sầu, kết nối với nhau thương yêu tự lo, mọi người tự lo giải cái sự buồn phiền của mình. Quý mến thâm tình trong thức giác, bình tâm học hỏi tự về mau, phải giữ cái sự bình tâm để học hỏi mới trở về mau được. Câu số 6. Hỏi: quy hồi tâm thức là quy làm sao? Thưa, quy hồi tâm thức là trung tâm diễn quang bộ đầu hội tụ cùng thanh quang của Thượng Đế. Bằng lòng buông bỏ tất cả nghiệp lực mà tiến hóa đến cõi thanh cao, học đạo quân bình xây dựng tình thương và đạo đức của trời đất. Kể dốc lòng tu luyện trí tâm minh, khai triển tâm linh sửa chính mình, đan bạc tình đời không luyến tiếc, thực hành chánh pháp tự mình minh. Quy hội tâm thức là trung tâm điển quang bộ đầu hội tụ cùng thanh quang của Thượng Đế. Thì đó, khi mà mình hội tụ được trung tâm điển quang bộ đầu hội tụ được rồi á, nghĩa là mình đã quy nhất thượng trung hạ ba giới bên trong này, vạn linh nó đồng theo mình hết rồi đó. Thì lúc đó đi tới cái cơ quy nhất thì lúc đó không có gì trì kéo mình nữa, thì mình mới gom hết cái điển mình lên trung tâm bộ đầu trụ ngay đó, 24/24. Thì lúc đó mặc dù mình chưa có hòa được với chấn động của càn khôn vũ trụ, nhưng mà mình nếu mà mình trụ được nơi đó, mình sẽ tiếp thu được cái thanh điển của Thượng Đế chiếu ban chiếu cho mình. Thanh quang nó sẽ ban chiếu cho mình ngay trung tâm bồ đề, lúc đó mình hưởng được, mình tiếp thu được. Thì mình từ từ mình sẽ phát triển thanh nhẹ đi lên. Thì khi mà mình ở ngay đó rồi đó, là cái chỗ thanh tịnh nhất của mình đó, thì mình không còn, tự nhiên là những cái nghiệp lực nó không có bám vô trong hồn hồn của mình được nữa. Thì lúc đó mình chỉ lo tiến đến cái cõi thanh cao ở bên trên thôi. Học cái đạo quân bình, xây dựng tình thương và đạo đức của trời đất ở bên trên. Lúc đó mình học đạo ở bên trên, không phải học đạo ở thế gian nữa. Nhưng mà đi tới cái trình độ đó là khá lắm rồi, là bắt đầu tu thanh nhẹ được rồi đó. Tu trong thanh tịnh, vui trong thanh tịnh được. Kể dốc lòng tu luyện trí tâm minh, phải dốc lòng tu luyện chứ không phải mà tu ban đêm thôi rồi ban ngày muốn làm gì làm, phải không? Dốc lòng tu luyện là ngày đêm phải lo tu luyện mới kêu là dốc lòng tu luyện trí tâm minh. Cái trí và cái tâm mình sẽ sáng, khai triển tâm linh, sửa chính mình, khai triển về cái phần tâm linh, tất cả những cái gì về phần hồn mình phải. Khi mình khai triển được cái tâm linh đó, mình lo sửa chính mình thôi. Cái đó là cái chuyện chánh của người tu. Đen bạc tình đời không luyến tiếc, thì lúc đó cái chuyện mà đen bạc cái tình đời đương nhiên nó phải có rồi, không có chuyện gì đáng tiếc, không có chuyện gì mà mình phải luyến tiếc, phải vậy phải không vậy. Chuyện đời nó như vậy, nó thay đổi không ngừng theo cái tình đời đen bạc để con người quay trở về với chính mình. Cho nên ông trời mới làm ra cái tình đời đen bạc. Thực hành chánh pháp tự mình minh. Thành chánh pháp là khứ trược lưu thanh, tự mình làm cho mình sáng suốt. Khi mà mình thanh rồi ấy, là tự mình sáng suốt. Câu cuối: quý yêu muôn loài vạn vật là quý yêu làm sao? Đáp: thưa quý yêu muôn loài vạn vật, tức là quý yêu sự sáng tạo của đấng toàn năng. Những gì chúng ta có là do đấng toàn năng ân bác cấu thành, cần tu tịnh để tận hưởng. Kệ: duyên lành tại thế sống an yên, trời đất hình thành tự tạo duyên. Tử biệt sanh ly đường tiến bước, quy hình vạn trạng gắn vui liền. Đó, thì mình biết quý yêu muôn loài vạn vật là mình biết là từ bên trong cho tới bên ngoài, tất cả là do Thượng Đế sáng tạo. Không có ai có khả năng làm gì khác. Từ bên trong mình ra đến bên ngoài, tất cả gì mình thấy được toàn là của đấng toàn năng sáng tạo mới có. Không có ai ngoài đấng toàn năng có thể làm được cái chuyện đó. Những gì chúng ta có là do đấng toàn năng ân ban và cấu thành. Những gì mà chúng ta có được, thấy được là cũng là do đấng toàn năng ân ban và cấu thành. Cần tu tịnh để tận hưởng, mình muốn tận hưởng được tất cả những cái gì mà Thượng Đế ăn ban, phải tu tới thanh tịnh thì mới tận hưởng được, chứ nếu không mình không có biết hưởng. Kể: duyên lành tại thế sống an yên. Duyên lành là duyên của trời đất cho mình đó. Duyên lành là duyên có thể giúp cho phần hồn phát triển được đó. Những cái điều tốt lành mà giúp cho mình tiến hóa, duyên lành tại thế sống an yên, cho mình có được cái cuộc sống bình yên ở thế gian là cũng là cái do duyên lành của Thượng Đế ân ban. Trời đất hình thành tự tạo duyên, từ đất hình thành ra mình đó, tự tạo cho mình cái duyên để tiến bước. Tử biệt sanh ly đường tiến bước, mình xuống đây là mình phải học cái định luật sanh ly tử biệt. Sanh ra rồi thì phải có ngày ly tán. Ly tán là cái chết đi, chết đi là biệt, không có gặp lại nữa. sống tạm ở cõi thế gian này là sống trong cái định luật sanh ly tử biệt. Mình sanh ra rồi tới ngày mình phải ly, ly tán á, chết, tử á, tử rồi vĩnh biệt, không biết có khi nào có dịp gặp lại mình cũng không biết, mà có gặp lại cũng không phải trong cái hình hài này. Quy hình vạn trạng gắn vui liền, quy hình vạn trạng gắn vui liền, mình trở về với cái hình của mình đó, từ vạn trạng mà mình quy hình trở về. Mình xuống đây là mình phân tán ra là nhiều hình hài khác nhau, cũng mắt mũi tai miệng, nhưng mà mỗi hình hài đều khác nhau hết, là nó vạn trạng. Mà bây giờ mình quy hình là trở về còn có một, thì lúc đó mình gắn vui liền, lúc đó là mình mới tìm được cái niềm vui, gắn lại với cái niềm vui từ xa xưa ấy, là chỉ có một thôi, không phải mà phân tán như ở thế gian. Bây giờ mình bị phân tán cho mình mới, cho nên mình mới bị còn bị mê lầm. Trở về một là không còn bị mê lầm nữa. Bây giờ chúng ta đọc cái bài thơ tuần này là nghĩ ha. Dallas tình thương chuyển một nhà. Dallas là cái tỉnh ở bên tiểu bang Texas ở bên Mỹ. Dallas tình thương chuyển một nhà, trời ban thanh điển khó lìa xa. Hiện tu tự đạt tâm thành tiến, chuyển bước ra đi vẫn nhớ cha. Nhớ cha phải hiếu, phải hòa, chân tâm thường độ thật thà đến nơi. Sống trong nhiều kiếp của trời, chuyển luân luân chuyển từ đời giải thông. Từ xưa đã tự ước mong, ngày nay tái ngộ tham tòng lý chân. Cha trời siêu diệu ban ơn, trùng tu giải nghiệp quy hường hư không. Chuyện đời tạo nghiệp chớ mong, ngày kia lâm khổ khó tòng thiên cơ. Chuyển xoay xoay chuyển từ giờ, dạy cho hiểu đạo thờ ơ chẳng còn. Dù cho xuống biển lên non, cũng lo thực hiện vuông tròn ý cha. Cảm thông thiên địa tự hòa, duyên lành đạt pháp trong ta có hoài. Chẳng còn động loạn bi ai, duyên lành đạo pháp dồi mài sửa tâm. Trở về nguyên cảnh siêu thâm, quy hồn quy vía mới tầm đến nơi. Lương Sĩ Hằng, Dallas ngày 14 tháng 7 năm 1981. Dallas tình thương chuyển một nhà. Thì ở Dallas tình thương chuyển lại, bạn đạo họp lại thành một nhà chắc cái thiền đường. Trời ban thanh điển khó lìa xa. Trời lúc nào cũng ban thanh điển cho mình, khó mà có lìa xa, không có thanh điển của Thượng Đế là mình khó sống. Nguyện tu tự đạt tâm thành tiến. Nguyện tu là phải tu cho đến đạt được kết quả mới được. Nguyện tu tự đạt tâm thành tiến, mình phải giữ cái tâm thành thật mình mới tiến được. Chuyển bước ra đi vẫn nhớ cha. Chuyển bước ra đi là ở dưới thế gian này, mình khi mà mình rời Thượng Đế mà mình ra đi á, thì lúc nào mình cũng phải nhớ về cha trời. Nên khi mà mình lìa cái cha trời mình đi học hỏi á, mình chuyển bước mình ra đi á, thì mình phải nhớ cha. Mình ra một bước chân đi, một bước chân đi, một dặm dài là vậy đó. Đi một bước nhưng mà đi xa lắm. Con đường nó trở về nó xa thăm thẳm. Nhớ cha phải hiếu phải hòa. Nhớ cha là mình phải giữ cái sự trung hiếu, lúc nào cũng phải nhớ cha. Phải hòa với cái tất cả những gì Thượng Đế đã tạo xung quanh mình. Chân tâm thường độ thật thà đến nơi. Chân tâm của mình được thường độ, thì nếu mà mình nhớ cha là cái chân tâm mình được thường độ, lúc nào cũng chiếu cái thanh điển cho mình hết. Ở ngay chân tâm của mình, ở trung tâm bồ đào của mình, thật giữ cái sự thật thà mình mới đi đến nơi. Sống trong nhiều kiếp của trời, chuyển luân luân chuyển từ đời giải thông, là mình luân hồi ở dưới thế gian này rất 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 là nhiều kiếp. Này nói xương chắc thành đống. Mỗi khi mà mình chết ở bên trong một kiếp là mình để lại một đống xương, mà xương của mình nhiều qua nhiều kiếp, nếu mà gom lại chắc thành đống, là luân hồi nhiều kiếp lắm rồi. Đây không phải là kiếp thứ nhất. Chuyển luân luân chuyển từ đời giải thông, chuyển luân luân chuyển là mình luân hồi với thế gian. Từ đời mà mình học được thì mình giải thông là mình hiểu được. Từ xưa đã tự ước mong, ngày nay tái ngộ tham tòng lý chân. Từ xưa mình đã tự ước mong có ngày mình tái ngộ để mình đi tìm chân lý. Ngày nay tái ngộ tham tòng lý chân, là ngày nay được tái ngộ với thầy á, đi đi tìm hiểu về chân lý, tìm đường tu, tìm về cái chân lý. Cha trời siêu diệu ban ơn, trùng tu giải nghiệp quy hướng hư không. Cha trời siêu diệu lúc nào cũng ban ơn giúp đỡ cho mình. Trùng tu là mấy kiếp trước mình đã tu rồi, kiếp này tiếp tục tu kêu là trùng tu. Trùng tu giải nghiệp, giải những cái nghiệp chướng của mình đã rước vô từ bao nhiêu kiếp. Quy hướng hư không là mình trở về hư không là mới đúng được. Chuyện đời tạo nghiệp chớ mong, chuyện đời ra mình làm bất cứ gì ở đời mình tạo ra toàn là nghiệp không. Mình đừng có mong muốn gì cái chuyện đời. Chuyện đời tạo ra bất cứ cái gì thì đời tạo ra còn là nghiệp không. Ngày kia lâm khổ khó tòng thiên cơ, khi mà mình tạo nghiệp á, là nó sẽ đem tới cái khổ nạn cho mình, khó mà tìm được cái bộ máy của thiên cơ, khó mà theo được cái thiên cơ mà chuyển hóa để cho mình tiến hóa lên đó. Khó tòng thiên cơ, khó mà tìm được cái bộ máy của ông trời. Chuyển xoay xoay chuyển từng giờ, cái thiên cơ là lúc nào nó cũng chuyển xoay không, cái bộ máy của ông trời là nó xoay chuyển từng giờ, thay đổi hoài. Chuyện đời mình thấy bên ngoài chuyện nó thay đổi hoài, cái thiên cơ thay đổi mà thiên cơ bên trong mình nó cũng đổi. Vậy cho hiểu đạo thờ ơ chẳng còn, là giúp cho con người thức tâm đó. Cho nên ông trời mới chuyển thiên cơ, chiến tranh động đất thiên tai tất cả là xoay chuyển từ giờ. Dạy cho hiểu đạo để cho mình biết cuộc đời nó là tạm, phần hồn là chánh, để cho mình đừng có thờ ơ nữa, sống mà chỉ biết chuyện đời nó hồi nó không còn biết gì nữa, thờ ơ chẳng còn. Dù cho xuống biển lên non cũng lo thực hiện vuông tròn với cha. Dù cho xuống biển đi lên non, dù cho mình vượt qua bao nhiêu thử thách trở ngại trên con đường hành hương trở về nguồn cội, cũng lo thực hiện vuông tròn ý cha. Mình cũng lo thực hiện cho đúng với cái ý của cha muốn, vuông tròn ý cha. Cảm thông thiên địa tự hòa, lúc đó mình lên trên mình mới cảm thông được trời đất, tự mình hòa vô với trời đất. Duyên lành đạt pháp trong ta có hoài, thì mình sẽ có cái duyên lành đạt pháp, mình sẽ trở về với cái hư không của mình. Có cái duyên lành đó, nó nằm ở trong mình đó. Nhưng mà mình phải tiếp tục mình đi hoài, mình phải dày công mình mới đạt pháp được. Chẳng còn đoạn lọc động loạn bi ai, mình không còn bị cái ngoại cảnh nó thu hút, nó làm cho mình động loạn nữa, khổ buồn. Duyên lành đạo pháp dồi mài sửa tâm, duyên lành đó, mình gặp được cái đạo pháp mình phải lo dồi mài sửa tâm, tu luyện lo sửa tâm của mình trở về nguyên cảnh siêu thâm. Cái nguyên cảnh là cái cảnh xa xưa của mình ở bên trên, nó kêu là nguyên cảnh siêu thâm cao sâu ở bên trên. Quy hồn quy vía mới tầm đến nơi, thì lúc đó hồn vía nó hợp nhất rồi á, gặp nhau lại rồi á, thì mới tầm đến nơi. Rồi, tuần này các bạn có gì muốn bàn, muốn hỏi không? Có câu hỏi nào muốn bàn, muốn hỏi như kỳ rồi không? Nếu không có thì chúng ta chấm dứt ở đây.
Cảm ơn anh
Cảm ơn em
Bảo.
Em chào các bạn. Xin tạm biệt.
Không có gì để hỏi phải không? Ngừng cái đây ha.
À, em cảm ơn anh Bảo. Chào anh Bảo, chào tất cả quý bạn. Hôm nay chỗ em ồn quá xá ồn.
Ồn quá hả? Làm gì ồn?
Không biết bên nhà nó ăn tiệc con Tùng gì đó, anh nghe không đó?
Anh Tùng
Em
này
dặn hết volume luôn mà em còn không nghe của tiếng anh nói luôn á.
ồn dữ vậy hả? Rồi
Chào
thôi,
anh
em
Bảo
biết.
nha, chào.
Chào.